66 là tự mình cầm hay báo người cầm cổ báo và các món đồ trang sức phạm ba dược đề. À, đây là trường hợp có một thương gia đó, họ cầm tiền họ đi, họ tới họ đi đường cái tới gốc cây đó, họ trải đồ ra ăn rồi cái ngủ, ăn ngủ cái xong thức dậy quên đi, quên cái túi tiền của mình đi đó. Cho nên bỏ ra rồi đi. Thì các vị tỳ kheo đi thực thấy cái túi tiền đó, các vị mới nghĩ rằng thôi mình cầm đây mình đợi cho chủ nó tới mình trả, thì cũng nghĩ tốt thôi. Mấy thầy mới cầm cái túi tiền đó, túi nó cũng đựng tiền cũng hơi nặng. Nhưng mà khi các thầy cầm túi tiền đó, lát cái người chủ nó đi hồi cái chợt nhớ giật mình chạy trở lại, thì mấy thầy mới hỏi tìm gì, nói tìm túi tiền đó. Thì mấy thầy mới đưa cái túi tiền đó ra. Mà cái tên này á, nó là tham lam, cho nên nó dở tiền ra, nó nói thiếu tiền của nó, thiếu tiền vàng của nó đó. Thiếu không biết mà bao nhiêu tiền vàng ở trong đó. Nó hô hoáng lên, nó nắm áo quý thầy, nó không cho đi. Thì quý thầy nói là có bao nhiêu tiền thì cầm rồi đưa, chứ còn đâu có để ý là tiền bao nhiêu đó. Nhưng mà nó có ý gian, ý là nó muốn bắt đền, phải không? Muốn mấy thầy phải bỏ tiền vô cho đủ. Thành ra cái chuyện nó đem lên tới vua xử, đưa cả tỳ kheo lẫn cái người chủ khách buôn đó đi lên. Thì ông vua ông mới hỏi thì quý thầy cũng tình thật thì thưa vậy đó. Ông vua mới lập cái kế, ông mới hỏi là cái người chủ đó, cái trong này còn thiếu nhiêu tiền. Ông nói cái số lượng là thiếu không biết 200-300 tiền vàng nhiêu đó không biết. Thì ông vua ông vào trong kho đó, ông lấy 200-300 tiền vàng của ông bỏ vô cái túi. Thì khi cái túi đó nó chỉ đựng đủ cái số tiền của người chủ thôi. Khi mà ông bỏ thêm 200-300 tiền vàng vô thì cái túi nó bị rách. Thấy không? Cái túi nó bị rách. Và ông vua ông nói chứng tỏ rằng là khanh nói dối. Cái túi này nó chỉ đựng bao nhiêu đó thôi. Khi ta bỏ thêm tiền vào là nó đựng không nổi. Thì ông phạt cái người đó. Ông phạt bằng cách là vì gian dối vậy cho nên đó, bao nhiêu tài sản của ông chủ nhà buôn đó phải sung vô công quỹ hết, coi như ông đó sạt nghiệp trắng tay, thấy không? Đó, thành ra kiện như vậy bất lợi cho ổng. Rồi cái mà các tỳ kheo rồi cũng bị mất thì giờ, rồi dân chúng họ phê bình, họ nói làm vậy là xui khiến cho ông kia bây giờ bị trắng tay, bị sạc nghiệp hết trơn. Thì đem lên trình với Phật, Phật dặn là không được, bây giờ có thấy đồ cũng không được cầm, đúng không? Thấy đồ cũng được cầm, bởi vì cầm mà rối người ta hô hoáng lên, người ta nói thêm nói bớt là kể như mình mệt. Đó là cái khúc ban đầu của giới đó, tự mình cầm báo người cầm đó. Nhưng mà trong lúc đó thì Mạc Lợi phu nhân đi đến tinh xá để cúng dường Phật với chúng tăng. Bà đi sớm, bà khoác một cái áo, tỳ xá khư chứ không phải Mặc Lợi phu nhân. Bà khoác cái áo khoác rất là đắt tiền. Rồi trong lúc mà vào tinh xá thì phải cởi đồ trang sức, cho nên bà cầm cái áo đó, bà cởi, bà đưa cho cái con nhỏ hầu đó, nó cầm nó giữ. Rồi sau cái nhỏ hầu nó bỏ quên ở trước tinh xá, ở trong tinh xá. Đó. Thì ngài A Nan ra thấy, nhưng mà bây giờ ra thấy rồi thì Phật dặn không cho cầm, mà nếu không cầm mà rủ nó mất cái áo của bà đi thì cũng tội, cho nên ngài phải chạy vô thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nói trừ ở trong chùa hoặc chỗ ngủ, nếu có của báo và món báo trang sức cầm hoặc bảo người cầm, đợi chủ đến nói trúng thì trả lại. Cho nên Phật dạy rồi, ngài A Nan mới ra, mới giữ giùm cái áo đó. Và khi mà bà đi về, cái rồi biết mình là bỏ quên cái áo trong chùa, cũng không rầy rà gì nhỏ hầu hết, Rồi cái bà mới đến chùa bà hỏi thăm thì Ngài Anang trao lại. Thì bà nói bây giờ cái áo này nếu mà Đại Đức đã cầm rồi ấy, thì là nó không thuộc về con nữa, cho nên bà không nhận cái áo đó. Bà không nhận áo đó thì Anang cũng đâu được nhận, tinh xá cũng không được nhận. Rốt cuộc thì bà nói thôi để con cúng dường. Và bà ra tiền mua lại cái áo của mình. Đó, áo đó rất là đắt tiền. Ra tiền mua lại cái áo và lấy cái tiền đó đó cúng dường chúng tăng. Cái đó là một cái nhân duyên liên quan đến cái giới thứ 66. Nhưng mà cũng cái này thì thiệt ra đó, nếu mà thời bây giờ đó Phật không cho mình cầm cũng rất là đúng đi đường, mà thấy cái gì rớt cũng đừng thèm cầm lượm, quý vị biết không? Đó. Nhiều khi á mình có cái lòng tốt mình cầm mình lượm, nhưng mà nó có nhiều cái việc rắc rối xảy ra đó. Cho nên thấy bỏ đi à. Như Phật với lại A Nan mà đi thấy túi vàng, đi khất thực thấy túi vàng nằm giữa đường, Đức Phật nói A Nan độc xà. A Nan cũng nói dạ rắn độc. Có ông nông dân ông đứng gần đó, ông nghe nói rắn độc, ông tưởng thiện chạy lại, ông thấy túi vàng, ông nghĩ cho cụ Đàm với lại đệ tử sao hiền lành quá à. Cái túi vàng vậy mà nói rắn độc, thôi để ta ôm rắn độc về. Ông ôm về nhà, sắm đồ sắm đạc, cái là hàng xóm nó hay được ha. Nó hay được cái nó kiện lên vua, vua tới tra xét. Thì té ra vàng đó là của nhà vua. Ăn cướp nó vô trong kho đó, nó ăn cướp rồi nó đi dọc đường nó làm rớt túi đó. Cho nên ông vua ông nói cái tên nông dân này là đồng lõa với cướp, phải không? Đó, mới có cái vàng này xài. Bắt giam. Đợi tử hình, biểu khai đồng đảng, biết đâu khai. Đó, nói tại vì thấy Phật với A Nan đi ngang nói rắn độc, tôi tại chạy tới tôi coi tôi lụm về chứ đâu biết đồng đảng đâu. Cái ổng bị nhốt vô ngục, ổng than, ổng nói Thế Tôn ơi, Ngài nói đúng quá, giờ rắn độc nó đương cắn con. Thì ông vua ổng nghe kêu danh Đức Thế Tôn, ổng mới mời Đức Phật với A Nan tới, thì hai vị xác nhận là có nhìn thấy cái túi vàng đó. Bởi vậy ông kia mới được tha. Thì những cái chuyện này mà cái gì mà liên quan đến tiền bạc thì mình né là tốt nhất. Đây là Bạc Năng Đà. Phi thời, tất nhiên là ngoài Chư Tăng á, thường chỉ có hai thời đi vào làng sớm thôi. Đó là cái thời buổi sáng đi kinh, đi khất thực, với là thời buổi trưa, hoặc là khất thực sáng hoặc là khất thực trưa. Ngoài những giờ khất thực đó mà đi vào làng sớm thì bị gọi là phi thời vào tụ lạc. Ngài Bạc Năng Đà đó chiều tối đi tới nhà cư sĩ đánh bạc. Khi đánh bạc thì Ngài Bạc Năng Đà ăn, còn mấy người cư sĩ họ thua bạc, họ tức mình, họ giũa, họ nói cái ông tỳ kheo này tới đây đánh bạc làm cho người ta thua đó. Cho nên lại mà phi thời nữa, tức là giờ này không phải giờ đi vào làng, mà ông đi chi cằn nhằn lên mét với Phật nữa. Đó. Thì mình thấy á, đi giao thiệp với cư sĩ, giao thiệp với những cái người trong thế gian, trong làng, trong xóm phải rất là cẩn thận. Có khi hợp ý họ thì họ khen, mà không hợp ý thất lợi là họ chê trách, họ cằn nhằn mình dữ lắm. Đó. 68. Tỳ kheo ni làm giường dây giường cây. Chân giường cao đúng 8 ngón tay, một ngón tay của Đức Như Lai là khoảng 2 tấc. Thì 8 ngón là nhiêu? Thứ 6 là dữ vậy ha. Giường cao dữ ha. Chắc vậy quá, chắc thước tàu quá. Chứ mà một ngón tay mà 2 tấc là quá trời dài luôn. 2 tấc chắc chừng 2 tấc tàu thì bằng gì, bằng nhiêu của mình đó. Tấc của người ta thì cũng giống như là mình đọc trong truyện Kiều mà vai năm tấc rộng thân 10 thước cao thì như vậy là tấc tàu thôi đó. Nhưng mà điều này tất nhiên là nó cao vừa phải, trừ cái chỗ mà vô mộng đó ha. Đó. Nhưng mà trường hợp này đó là Ca Lưu Đà Di, ông là đại thần xưa rồi mới đi tu, cho nên cái thói quen mà nằm giường cao tốt rộng lớn, ông sắm cái giường thiệt là đẹp, thiệt là cao, trải nệm được tốt y như là cái lúc mà còn cư sĩ vậy đó. Mà quý vị thấy nhà thế gian có nhiều người cái giường ngủ của họ sang ghê lắm, đúng không? Đó. Nhưng mà đó là không phải. Cách người tu của chúng ta thì ngủ những cái giường nào đơn sơ thôi. Ông Ca Lưu Đà Di làm cái giường thiệt sang, trải tòa, trải nệm đồ lộng lẫy, rồi thỉnh Phật tới khoe. Đó, Phật bèn chế giới. Đó, giường dây, giường cây gì cũng phải làm. Không được ngồi giường cao rộng lớn ha. Đó, quá phạm ba vật đề.